bao tàng hà tỳ hiển dị hoặc chúng. Bao tàng hà tỳ tức là bao tàng là che giấu, tàng là giấu, bao là bao bọc lại. Hà tỳ tức là cái tỳ vết, vết nhơ. Mình làm lầm lỗi thì phải Đức Phật dạy phát lộ sám hối. Rồi sau mình tu chân chính tu hành, làm lại, té chỗ nào đứng lên chỗ đó. Không nên mình là che giấu tội lỗi, thì đó như vậy là cái phát tâm gì là ngụy, là không chân thật. Như là Ngài thực hiện trong Phát Bồ Đề Tâm Văn, Ngài nói phát tâm có 8 hành tướng không à: tà, chánh, đại, tiểu, chân, ngụy, thiên, viên. Tà, chánh. Phát tâm mà đoan, đương tự đoan tâm, chánh niệm cầu độ, chánh niệm cầu giải thoát là chánh. Còn đại tiểu phải phát được Bồ Đề Tâm rộng độ chúng sanh, tiểu là đại. Chân ngụy, chân thật tu hành, không che giấu tội lỗi thì đó là chân. Còn đây che giấu tội lỗi là ngụy. Và cuối cùng là thiên và viên. Viên là tròn đủ, thiên là thiên lập, viên là viên dung. Để độ sanh mà không thấy mình là người độ, chúng sanh kia là người được độ, mới tự tại giải thoát được, mới hành Bồ Tát Đạo một cách suôn sẻ được, gọi là viên dung. Các thấy viên dung trọn mẹ. Thầy có thưa Hòa Thượng, tháng 12 này thì về thì dạy Phát Bồ Đề Tâm Văn cho đại chúng. Tháng 12 đại chúng còn học phải không ạ? Dạ, khóa 9 này thầy sẽ về dạy cái môn đó. Dạ, ở đây nói trước là rất là hay. Bởi vì Phát Bồ Đề Tâm Văn là gì? Là viên ngọc trong nền văn học Phật giáo ở bên Tịnh Độ, tương đương với viên ngọc bên Phật giáo Thiền Tông là Quy Sơn Cảnh Sát. Thầy đã giảng Quy Sơn Cảnh Sát rồi, nhưng mà chưa giảng Phát Bồ Đề Tâm Văn ở Luật Học Viện. Nên thầy có thưa Hòa Thượng, tháng 12 thầy sẽ về thầy dạy môn đó. Cho nên ở đây nói bất đắc bao tàng hà tỳ, không được che, bao che cái lỗi lầm của mình, che giấu lỗi lầm mà hiển dị hoặc chúng. Câu này hay vô cùng nha. Hiển dị hoặc chúng là tỏ lạ thường, dối người, mê hoặc người ta. Tại vì người tu được người ta tin tưởng mình là nhân vật thần thánh, bởi vì mình có đầu tròn, áo vuông, khác với người đời. Tôn giáo mà bao giờ cũng khoác lên mình một lớp áo huyền bí. Bởi vậy mình rất dễ dàng nói người ta nghe hơn là người đời. Rất dễ dàng người ta tin tưởng ông thầy này, thầy nói rồi không à. Bởi vậy mình hiển dị, tức là tỏ lạ thường mà không có chánh kiến, chánh tính. Mình nói cái chuyện mà huyền bí, cái chuyện mà mơ hồ để mình mê hoặc người ta để kiếm tiền thôi, có gì, kiếm danh kiếm lợi thôi, cái gì đó là hiển dị hoặc chúng, không? Tất cả phương diện nào cũng vậy thôi. Dạ, nói thầy tu hôm qua thì niệm Phật A Di Đà đến giờ đầu thọ ký, không à, phóng quang thu nhiếp thân tâm. Đây có pháp môn này, các con tu theo thầy bảo đảm dễ thoát. Đây có tội lỗi gì vô đây, cúng dường tiền thầy sám hối hết. Nghiệp chướng tiêu trừ, quan gia trái chủ đều siêu hết. Nó nói những vậy là hiển dị hoặc chúng à. Không có nói việc nhân quả tu hành, không nói chuyện chân thật niệm Phật, không nói việc phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đà, không dạy ta nhân quả gì á. Mà tình trạng này rất là nhiều, bởi vì tâm lý chúng sanh người ta thích cách nói như vậy, quyền bí như vậy. Thấy thần chú này linh lắm không mà gia trì này mạnh lắm, cầm cái này làm ăn phát tài, đeo cái này tai qua nạn khỏi, cái thứ đó người ta chẳng lòng người ta bỏ tiền ra ta cúng nha. còn nói chuyện chân thật như mình vậy đó, không ai thèm cúng đâu. Người ta gọi là gì? Nó hửa sang bủ quài, ti trừ bữa lãi bài. Hòa thượng không lạ thường, đệ tử không cúng dường. Bởi vậy cho nên phải làm chiêu trò ra để gạt người ha, mà hiển vị hoặc chúng. Ư tứ cúng dường, tri lượng tri túc. Đối với bốn việc cúng dường, bốn việc cúng dường là gì? Là thức ăn nè, là y phục nè, là thuốc men nè, là giường chổng chỗ nghỉ ngơi của mình, đó không à? Mà biết lượng là biết vừa phải, biết đủ, biết dừng lại, biết đủ rồi, biết lượng đủ rồi, có dư thì nhược hữu dư đương xả, như trong luật nói phải không à? Nếu có thừa ra cũng nên cho các vị mà thiếu thốn, bố thí, chia sẻ. Thú đắc cô cúng sự, chữ thú đây á nghĩa là mau chóng. Thú đắc tức là mình được người ta cúng nhiều. Mà giống như mình đi khất thực kìa đó, mình ôm mình bác á, có những người đi chút đầy bác, có người đi hoài cả buổi tới hết giờ rồi mà bác chưa đầy, không mà có người là bác không ai cúng dường nữa. Thì thú đắc cúng dường, thú đắc cúng sự, nếu mình có phước thì mình đi ôm chút á, bước bước ra cũng đầy bát rồi thì mình đi về, rồi chia sẻ cho mấy người mà đi khất thực mà không có ăn á và không đủ ăn á, mình chia cái vị đó. Thú là mau chóng nha, học chữ Hán là thú đắc, là có được một cách mau chóng. Bởi vì đây nói cái việc đi khất thực á, cúng sự bất ân xúc tích, không thể là xúc tích không có chứa. Mình mà học luật rồi biết không được chứa thức ăn qua đêm mà thời Đức Phật á. Thử tắc lược thuyết trì giới chi tướng, đây là nói lược về, sơ lược về tướng của trì giới ha. Nãy thầy đọc chữ Hán thì dịch từng câu, bây giờ chúng ta đọc lại cái văn dịch cho nó suông nè. Trang 69. Người giữ gìn tịnh giới không được làm kinh doanh hay mua sắm nhà đất chứa tôi tớ nô tỳ và chăn nuôi gia súc, phải tránh việc trồng trọt tiền tài và châu báu như tránh xa hầm lửa, không được chặt cây cỏ, khai khẩn cày xới đất, điều chế các loại thuốc, xem tướng bối tốt xấu, coi sao tính lợi hại, xem lịch chọn ngày tốt. Những việc làm như vậy đều không nên vi phạm. Phải biết tiết chế thân, ăn uống đến đúng thời, sống thanh tịnh đạm bạc, không được tham dự vào các việc của thế gian, làm sứ giả liên lạc, chú thuật, chế thuốc tiên, kết giao kẻ quyền quý, gần gũi mong trọng hậu, rồi ngạo mạn khinh người. Những việc thế tục này đều không nên vi phạm, nên đoan chánh tâm mình, chánh niệm cầu giải thoát, không được che giấu lỗi, tỏ lạ thường dối người. Đối bốn việc cúng dường, biết đủ biết hạn lượng, dù cho được cúng nhiều cũng chia sẻ người khác mà không nên tích chứa. Trên đây là tóm lược về tướng trạng trì giới. Đó phần dịch nghĩa nha. Bây giờ chúng ta đọc cái phần sớ giải nội dung của Hòa Thượng Thánh Nghiêm, Ngài giảng cái đoạn này như thế nào. Rồi chút chúng ta sẽ trở lại cái phần giảng của Thầy Bổ Túc thêm. Muốn sơ dạy nội dung, muốn hoàn thành bất cứ sự nghiệp gì, không luận là kinh doanh cho mình hay phục vụ đại chúng trong xã hội, trước hết cần phải chuyên tinh và thâm nhập, rồi sau mới nghĩ đến việc mở rộng phạm vi hoạt động. Có chuyên tinh mới thực hiện công việc của mình một cách thuần thục và tinh chuẩn, đồng thời phát hiện ra những điều và đạo lý mà mình chưa biết, cũng như có được những kỹ xảo mà người khác chưa làm. Đây gọi là 360 nghề, nghề nào cũng có được trạng nguyên. Tiếng Hoa là san bài liêu sư hãng, hãng hãng chu trang diện. Đó là 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên ha. Điều này có đạo lý của nó mà không phải là ngẫu nhiên. Sau khi công việc chuyên môn của mình thành tựu, nếu có sức thừa thì có thể mở rộng lĩnh vực, tri thức và phạm vi công việc liên quan. Như vậy thì việc nào cũng đều có nội dung chắc thật. Hiện nay có nhiều nhà xí nghiệp vĩ đại khai thác và sáng lập sự nghiệp và công ty liên quan, hoàn toàn không phải lúc trước khi chưa tinh thông chuyên môn của mình mà mạo hiểm dấn thân vào lĩnh vực khác. Nếu không, người đó sẽ trở thành món nào cũng thông nhưng làm gì cũng chẳng xong, cuối cùng trắng tay. Tiếng Hoa là gian gian chiên thôn gian si sôn, cái thành ngữ người Hoa vậy đó. Nay ngày giảng tiếng Bạch Thoại, ý ngài nói là sao? Giờ thì ngài nói chuyện đời trước khi nói chuyện đạo. Ngài nói ngoài đời cũng vậy thôi, người ta gọi là nhất nghệ tinh, nhất thinh vinh. Người tu của mình cũng vậy thôi, cái việc chánh người tu mình là tu, mà mình tu không sao mà muốn học bên ngoài đời thì mình coi chừng. Mình không còn thời gian năng lượng. Đầu tiên là người tu của mình phải kinh luật luận, phải thông. Người tu của mình là phải tu giới, tu định, tu tuệ, phải văn tư tu, lấy kinh luật luận là y cứ, phải giữ giới, phải hành thiền, phải quán chiếu, quán sát thân tâm thế gian này, thấy được, kinh nghiệm được cách trực tiếp tính vô thường, khổ không duyên khởi vô ngã của nó, để có thể thấy cuộc đời đúng như nó là. Thì như vậy mình tìm được chỗ an thân lập mệnh của người tu, đó là chuyện chánh. Rồi sau khi mình tìm được chỗ an thân lập mệnh người tu, nếu mà thấy thời gian hay là năng lượng mình có thừa, mình muốn vì cái thệ nguyện lợi ích chúng sanh, lúc đó mình có thể học bên ngoài thêm mà để có phương tiện độ sanh. Như là Ngũ Minh của Bồ Tát có nói, nhân minh là lý luận học, y phương minh là thuốc men, công sở minh là nghề nghiệp, mà thanh minh là ngôn ngữ, và nội minh là kinh điển. Nhưng nội minh là quan trọng nhất nha. Trong luật hồi nhỏ học Sa Di Luật Giải có nói, nếu một người tu mà mình không biết chuyện đời thì cũng không ai chê cười gì, nhưng người tu mà không biết kinh luật luận thì nó đáng chê cười, đúng không ạ? Tôi tu mà cái chuyện khoa học tôi không biết đâu có sao. Tôi tu cái chuyện chính trị không biết đâu ai trách gì mình, phải không ạ? Tôi tu cái chuyện mà y khoa bác sĩ trị bệnh không biết không ai cười. Nhưng mà tôi tu mà chuyện tu không rành mấy chuyện sáng xấu hổ. Kinh luật luận không rành mấy chuyện đáng xấu hổ. Cho nên đầu tiên quý thầy hãy lấy cái này làm coi trọng, học kinh luật luận. Điều đáng buồn là hiện nay á, kinh luật á, luận á, người thế hệ trẻ ít chứ chịu đọc, mà không hình thành được thói quen đọc sách. Bây giờ hỏi một cái là nó trên mạng đầy. Cái câu là nghe quen quá mà trên mạng đầy. Nhưng mà trên mạng là thượng vàng hạ cám, không ai gạn lọc cho mình. Trên mạng nhiều thứ hấp dẫn hơn, kinh luật luận nằm trên mạng á. Không à. Cho nên hãy tập thói quen đọc sách. Bây giờ người Phật tử người ta nghe giảng YouTube, thực sự mình nghe qua đi qua là những quyển sách nè, mình học tới đọc lui nè mới thấm. Chỗ nào không hiểu mình lật lại. Thầy có nhắc cái chuyện của Hòa Thượng Thiện Siêu ôn của mình, một bậc cao tăng Việt Nam cận đại hiện đại, ôn mà tới cái tủ kinh của sách mà ôn mà mở ra quyển sách nào hay ân, ôn đứng đó ôn đọc luôn hết trang này qua trang kia, quên trở về chỗ ngồi. Mấy thị giả kể thầy nghe đó, say xưa vậy đó. Tại nhiều khi cái lòng tin của mình đó, Phật pháp nó yếu quá. Mình thấy mình là học chữ Hán cực quá, học kinh không ai biết đến mình, còn bạn của mình nó đi ra học đại học bên ngoài, học đại học sinh ngữ, ở đi nước du học nước ngoài, nó có bằng này cấp kia, nó về làm giáo hội chức này chức nọ, mình thui thủi ông chùa là một ông thầy, mình thấy thua kém, rồi tự cảm giác thua kém đó thôi, mà không coi trọng việc học kinh luật luận, nó chạy đi học ngoài đời. Học ngoài đời không có gì sai, nhưng mà với điều kiện mình hãy nắm vững cái đường tu của mình, học cho chắc chắn xong rồi bước thêm một bước nữa, mở rộng ra là ok. Còn cái gốc mà chưa chắc thật, mà cái cành nhánh nó dày dặn quá thì nó sụp đổ. Hồi xưa chùa Huệ Nghiêm này nè là nơi chuyên khoa, chuyên học nội điện đó mà. Cho nên bây giờ Huệ Nghiêm á thành một ngôi chùa mà có nhiều trưởng lão nhất. Đó mà giờ kiếm, mà kiếm hòa thượng dễ gì kiếm hòa thượng được, như nhiều chùa nào như ở đây chùa một hai vị hòa thượng thôi. Ở đây hồi xưa mấy chục vị hòa thượng, bây giờ về Phật hết, còn đâu cả chục vị hòa thượng, là nhờ chuyên tu, nhờ chuyên khoa. À, hòa thượng mình ở đây cũng vậy thôi, cũng nhờ chuyên kinh điển mà mới được thành tựu ngày nay. Chứ nói là tiếng Anh tiếng U hòa thượng đâu biết nói phải không à. Học ngoài xưa thì, nhưng mà các ngài nhờ chuyên tu vậy đó, mà các ngài có cái đức tu, các ngài có Phật pháp chánh kiến chánh tín, các ngài giữ được đạo tâm, các ngài lý tưởng hoằng pháp, nên mình mới có được ngày hôm nay. Đó, cái gương người trước nó đẹp như vậy mình không học à. Nhưng mà thời đại ngày nay không thể nào mà gói gọn đó được. Đương nhiên thời đại mới phải mở rộng ra, nhưng mà phải thấy cái này là gốc, cái kia là ngọn, phải thấy phân biệt gốc ngọn rõ ràng. Cái nào là chánh nghiệp, cái nào là phụ nghiệp thôi à. Giống như thầy cũng đi học ngoài đời à, học ngoài đời không mà, học bên Đài Loan, học bên Mỹ, có học ở ngoài đời, đại học ở ngoài đời, có đi dạy học ở ngoài đời luôn. Nhưng mà cái việc gốc của mình, việc chánh của mình có chắc rồi, mình mới thêm mấy kia một chút à. Qua bên Mỹ cũng phải lăn lộn qua trường học thuật, đại học ở ngoài, coi biết xã hội Mỹ như thế nào à, mình dùng ngôn ngữ tiếng Anh của mình phải tiếp xúc người ta để mà trau dồi thực tế, xong rồi trở về với đạo được, với Phật pháp được, phục sự được. Tại vì mình có cái gốc mà, nếu không có cái gốc đó thì đi sẽ đi luôn. Chứ mà không có phủ nhận cái đó không, xã hội này phải cần. Nhưng mà giai đoạn còn trẻ nè, giai đoạn bây giờ nè, quý thầy hãy chuyên tâm vào cái kinh điển, chuyên tâm về việc tu giới định tuệ. Sau này tùy theo cái nhân duyên, thấy mình có đầy đủ cái nguyện lực, đầy đủ cái trí lực, đầy đủ cái thể lực, sức khỏe vân vân, thì hãy bước thêm bước nữa. Còn không á thì nhiêu đó thôi cũng đủ làm cái thạch trụ thiền môn, giữ gìn tam bảo rồi đó à. Giờ chúng ta trở lại trang 72 nha à. Hồi nãy là ngài nói về ngoài đời, bây giờ để mà giờ ngài dẫn vô trong đạo nè. Là một vị xuất gia tỳ kheo, mục đích là giải thoát sanh tử khổ, được niết bàn an lạc cứu cánh, cho nên tốt nhất mình không nên đụng đến những loại học vấn và kỹ xảo mưu sinh của người đời. Trong giới luật quy định, nếu việc học Phật pháp có thể tiếp thu một cách mau chóng thì có thể dành một chút thời gian để tìm hiểu học vấn thế gian. Cho nên theo tinh thần Phật pháp Đại thừa, có người nói Bồ Tát đạo nên tìm cầu trong ngũ minh. Trong ngũ minh ngoài nội minh, tức tinh thông Phật pháp ra, còn có nhân minh, lý luận học, thanh minh ngôn ngữ học, công xảo minh các kỹ năng, y phương minh y dược học. Đoạn kinh văn này trong kinh Di Giáo là lời răn dạy chúng tỳ kheo đương thời. Người xuất gia khi chưa giải thoát phải tinh cần tu học giới định tuệ. Sau khi giải thoát, người xuất gia cũng không rời tam vô lậu học để giúp chúng sinh tu tập giới định tuệ, đạt thành mục đích giải thoát. Đây chính là từ tự lợi mà lợi tha, có thể khiến Phật pháp cửu trụ ta bà. Trong nội dung giới tướng mà đoạn kinh văn này nói, có thể xem ra nằm trong hai phạm vi. Một là vì vấn đề cuộc sống cá nhân như nhu cầu ăn mặc và chỗ ở mà làm các nghề nghiệp. Hai là vì ngăn ngừa lòng tham lam danh lợi không biết chán bỏ mà có các phương cách ngăn ngừa. Là một vị tỳ kheo xuất gia nên sống nhờ vào việc khất thực, lấy tu học chánh pháp hoằng pháp lệ sinh làm sự nghiệp, lấy tự lợi lệ tha dứt phiền não ra khỏi biển khổ làm tông chỉ, thì đương nhiên phải tránh dính dáng đến những nghề nghiệp và hành vi nói trên. Vì vậy không nên một mực chấp nơi văn tự giới tướng, mà phải từ tinh thần của giới luật mà nhìn mới thể hiểu được sâu sắc ý nghĩa và lợi ích từ lời Di Giáo của Đức Phật. Chứ Ngài Thanh Nghiêm nói từ những giới tướng đó, một là Đức Phật dạy việc chánh người tu là tu giới định tuệ hoằng pháp lệ sanh. Sợ mình vì dính về cái vấn đề mà cơm ăn áo mặc như vậy đó, không mà mình bận rộn, mình ảnh hưởng, dễ vui hoặc là quên đi cái việc chánh tu của mình. Hai là vì ngăn ngừa, sợ mình làm ra của cải vật chất rồi á, thì mình có cái tâm sở hữu rồi quên đi cái lý tưởng giải thoát ban đầu và bị cái danh lợi nó lôi kéo, nào mình không hay, cho nên Ngài ngăn ngừa không cho mình làm cái chuyện đó. Ngài giải thích về danh từ, chúng ta đọc qua một chút. Phán mại mậu dịch, phán mại là mua vào bán ra để kiếm lợi nhuận, còn mậu dịch là môi giới trao đổi buôn bán giao dịch, từ đó mà được chia phần. Đây đều là những nghề nghiệp mà tỳ kheo nên không nên làm. An trí điền trạch là chỉ mua sắm nhà đất, tức kinh doanh bất động sản. Ba là nhân dân nô tỳ, nhân dân là người do quan lại quản lý, còn nam nữ được người giàu có và địa chủ sử dụng gọi là nô tỳ. Tỳ kheo ngoài việc không được có bất động sản cũng không nên có động sản, tức là những cái nô tỳ á. Vì vậy không nên quản lý nhân dân giống như quan lại, mà cũng không giống nhà giàu hay địa chủ sử dụng nam nữ nô tỳ. Súc sinh, thông thường súc sinh chỉ cho tất cả động vật ngoài con người, nhưng súc sinh ở đây chỉ riêng cho gia súc và gia cầm. Người đời nuôi dưỡng các loại động vật vì ăn thịt, lấy da lông hay sử dụng sức lao động của chúng. Tỳ kheo vì lòng từ bi và để dứt trừ niệm tham không nên nuôi dưỡng gia súc, gia cầm. Ba là trồng trọt, phàm dùng sức người để trồng trọt, nhân giống các loại thực vật không luận là để ăn hay mua bán đều không phải là việc mà tỳ kheo nên làm. Chư tài bảo đây chỉ tài sản thế gian, động sản hay bất động sản, cho đến tất cả của báo như bảy món báo mà kinh điển nói: vàng, bạc, lưu ly, xích châu, sa cừ, mã não, san hô. Trảm phạt thảo mộc là tỳ kheo không được chặt phá cây cỏ. Có ba nguyên nhân: một, thảo mộc cũng có sinh mệnh, tức là sinh mệnh của thực vật á. Hai, thảo mộc là nơi nương tựa của quỷ thần. Ba là cây cối trong núi rừng là nơi các loài động vật sinh sống, nếu chặt phá cây cỏ sẽ tổn thương lòng từ. Nên là xưa là muốn đốn cây là phải xin phép quỷ thần đàng hoàng á, chứ không phải ra đốn. Do đó nếu tỳ kheo không thể không chặt phá cây cỏ, trước hết nên khởi lòng từ, xin phép hay thuyết pháp cho cây cỏ mà mình sắp đốn hạ. Bên Mỹ có một thầy đốn cái nhành cây, thuê chiếc xe leo lên chặt cành cây, cái xe nó cành cây kia nó kéo cành kia té ông thầy xuống, xe xuống ông chết tại chỗ không ai biết luôn. Thầy đã học khóa 3 của cao cấp, tức là sau thầy một khóa đó 4 năm á. Khẩn thổ quật địa, khẩn thổ là cày xới vì trồng trọt, quật địa là đào đất vì trồng trọt, xây dựng hay tìm khoáng sản tài vật. Phàm việc cày xới hay đào đất thay đổi địa hình vì mục đích nông nghiệp, công nghiệp hay thương nghiệp đều không phải là việc tỳ kheo nên làm. Hòa hiệp thăng dược, tức việc điều chế thuốc ở thế, thể cứng hay thể lỏng, dược sĩ và bác sĩ chuyên nghiệp điều chế thuốc thang đương nhiên là việc bình thường, không có gì sai. Tuy nhiên nếu tỳ kheo mượn lý do từ bi cứu người bệnh khổ mà làm bác sĩ hay dược sĩ thì gọi là không theo nghiệp chánh. Đây chỗ khác là nói mình để mình làm nhưng mà không có ăn tiền từ thiện thì với tinh thần Bồ Tát Đạo thì được. Mình đọc hết đi rồi mình sẽ giảng là sao. Chiêm tướng kiết hung, đây là dùng các công cụ để bói toán như xem quẻ, xem tướng để phán đoán các hung. Đây là hành vi của giang hồ thuật sĩ mà không phải việc làm của tỳ kheo. Ngưỡng quan tinh tú, ban đêm nhìn vị trí hình dạng thay đổi các sao trên trời mà phán đoán việc phúc họa trị loạn của con người, đây cũng là nghề nghiệp mà tỳ kheo không nên làm. Thôi bộ doanh hư, sách Chu Dịch nói trời đất đầy vơi, tức doanh hư thạnh suy theo thời. Ấn Độ cũng có người chuyên dùng kỹ thuật nhất định để tính việc đầy vơi thạnh suy, tăng giảm diệu ích của muôn vật trong trời đất, đây cũng là điều mà tỳ kheo không nên làm. Lịch thuật toán kế căn cứ vào thời gian theo lịch coi ngày tháng để tính toán suy đoán mệnh vận tốt xấu thuận nghịch, như người Trung Quốc chấm tử vi dựa vào giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh và năm sinh, gọi là bát tự. Bát tự là 8 chữ. Giờ có 2 chữ, ví dụ là nhâm tí là 2 chữ, ngày cũng 2 chữ, ví dụ là mậu thìn, tháng cũng có 2 chữ gọi là canh thân, năm có 2 chữ gọi là ất tỵ, vân vân. Thì coi theo giờ nào, ngày nào, tháng nào, năm nào thì gọi là bát tự ha, để chấm tử vi cuộc đời cái vị đó như thế ra sao. Tiết thân thời thực, tiết thân là tiết kiệm hưởng dụng vật chất cho thân mình, không tìm cầu thức tốt đẹp hay thoải mái. Thời thực là ăn đúng giờ, một bữa vào lúc trưa, nói một cách nghiêm khắc, sau khi trời sáng cho đến trước khi mặt trời đứng bóng buổi trưa, có thể khất thực và thọ thực. Đây gọi là thời thực, tức ăn đúng giờ, sau giờ ngọ đến khi trời chưa sáng hôm sau, nếu ăn là phi thời thực, tức ăn phi thời. Giải thích vấn đề này xin đọc thêm chương quy chế ăn uống của Phật giáo trong quyển luật, trong quyển luật chế sinh hoạt của tác giả. Ngài Thánh Nghiêm có nhiều quyển sách đó, chưa có dịch hết ra tiếng Việt, nhưng mà rất là hay, giống như quyển luật chế sinh hoạt của Tăng Đoàn cũng hình như chưa có dịch tiếng Việt. Rồi tánh danh học Phật giáo là tên tuổi của người tu lịch sử á, thế nào pháp danh, thế nào pháp hiệu, thế nào pháp tự á, như cũng chưa có dịch sang tiếng Việt. Thanh tịnh tự hoạt, đây là nói tỳ kheo không được kiếm sống bằng bốn cách tà mạng. Một là hạ khẩu thực, lấy việc làm ruộng vườn điều chế thuốc thang để sinh sống. Hai là ngưỡng khẩu thực, lấy kiến thức thực chiêm tinh để mưu sống. Ba là phương khẩu thực, vua nịnh người giàu sang làm sứ giả đưa tin bốn phương. Xảo môn ngôn đa cầu để sống. Bốn là duy khẩu thực, tức học các loại chú thuật bói toán các hung để mưu sinh. Tỳ kheo nên xa lìa bốn loại tà mạng này, lấy việc khất thực để sinh sống. Đây gọi là nếp sống thanh tịnh, là thanh tịnh tự hoạt. Thế sự chỉ những việc của người thế tục, như việc nam nữ, gia tộc, kinh tế, vui chơi cho đến chính trị, quân sự, vân vân. Thông trí sứ mệnh, nói tắt là thông sứ, chỉ người đem mệnh lệnh, tin tức truyền đạt cho người khác. Tỳ kheo không nên đem tin tức giùm người khác hoặc làm tín sứ cho người tín nhiệm. Đây là để tránh người tu bị lôi cuốn vào việc thị phi của thế tục. Như vậy chẳng những hạ thấp thân phận xuất trần của người xuất gia, mà cũng dễ rước lấy thị phi cơ hiềm. Tiết mạng là coi thường, khinh mạng. Tiết là đùa giỡn với bạn bè thân mật. Lúc đùa giỡn với nhau, mỗi người thì tỏ ra mình thông minh, sinh ra kiêu mạng, nên gọi là tiết mạng. Tứ cúng dường, tức tứ sự cúng dường. Đây là tỳ kheo nhận bốn loại cúng dường của thí chủ, gồm ăn uống, quần áo, giường nằm và thuốc men, thuốc thang. Thì kính thưa đại chúng, đó là kinh Di Giáo nói những điều mà người tu không nên làm. Những điều người tu không nên làm á, gọi là cái tướng trì giới một cách sơ lược. Thì tóm tắt những điều như là không được kinh doanh buôn bán là một, không được sở hữu nhà đất là hai, không được nuôi chứa tôi tớ là ba, không được chăn nuôi gia súc là bốn. Năm là luôn sánh xa tiền tài. Sáu là không được khai khẩn cày xới. Bảy là không điều chế thuốc thang. Và tám là không xem bói coi sao, xem lịch chọn ngày giờ. Rồi sao nữa? Rồi ăn uống phải tiết chế đúng thời, sống thanh tịnh đạm bạc, không tham dự vào việc thế gian, làm sứ giả liên lạc, chứ thuật, chế thuốc tiên, kết giao kẻ quyền quý. Vậy thì nếu người tu mà không làm những cái việc như vậy thì người tu sống bằng gì? Thì xin thưa, cái lý tưởng người tu đó là sống bằng cái hạnh khất thực. Nha, sống hạnh khất thực. Khất thực là sống dựa vào sự cúng dường của đại chúng, mà không có phải lệ thuộc vào bất cứ một ai hay cá nhân nào. Thì đây là cái lý tưởng của người xuất gia thời Đức Phật còn tại thế. Tại khi Đức Phật ra đời, sau Ấn Độ nó đã có người xuất gia rồi, nó cả có sa môn rồi. Thầy cứ nhắc hoài, nói Tất Đạt Đa dạo bốn cửa thành á, thấy già bệnh chết á, ba cửa phải không à? Cửa cuối cùng thấy gì? Thấy một vị sa môn xuất gia. Thì đương nhiên đó là sa môn của ngoại đạo chứ không phải Phật giáo phải không à? Lúc đó không có là sa môn Phật giáo tỳ kheo nào đi xuất gia lúc đó mày gặp hết. Đức Phật là người sáng lập đạo Phật mà. Nhưng như vậy đến chứng tỏ rằng là xã hội Ấn Độ đã có sa môn người xuất gia rồi. Tại sao? Tại vì á, theo cái giáo thuyết của Bà La Môn giáo hay là Ấn Độ giáo á, thì đời người có chia ra làm bốn giai đoạn. Một á, là giai đoạn thời trẻ thì là học sinh, students, không à? Còn là học sinh thì còn nhỏ đi học training về kiến thức, về kỹ năng, giai đoạn còn nhỏ lớn lên. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn thành gia lập nghiệp, gọi là householders. Householders là người mình gia chủ rồi đó, mình lập gia đình, lấy vợ sinh con. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn retire. Khi con mình nó trưởng thành á, là mình bây giờ ermit, ermit là ẩn cư. Lúc đó người giao lại tài sản cho con mình nó quản lý nha. Mình làm cha, mình vợ đó thôi, giao nó coi nó làm sao, cái cần gì nó hỏi mình cố vấn cho nó. Nhưng mà quyền hạn trao lại cho con rồi, phải không ạ? Khi mà con mà thấy nó ok rồi á, đó là giai đoạn thứ tư của đời người, là giai đoạn renunciation, đó là giai đoạn từ bỏ, xuất gia. Đúng mà, renunciation là xuất gia, là mình từ bỏ thế tục, mình đi tìm cầu chân lý nhân sinh. Đương nhiên là Ấn Độ giáo nó quan điểm với nó, tôn giáo hay là các vị thời đó ta cũng quan điểm chân lý, ai cũng tìm cầu chân lý. Tất Đạt Đa đi tìm chân lý thì mấy ông kia cũng tìm cầu chân lý thôi, nói người ta. Thì đi các vị đó đi tìm cầu chân lý là về sống bằng cái gì? Bằng khất thực. Bằng khất thực, mình bán đi khất thực. Và người ta rất là coi trọng những người đó. Những người đó từng có là gia chủ mà từng thành tựu mà, nhưng bây giờ tìm lý do cao thượng để khất thực. Cho nên khất thực thời Đức Phật là cái phong trào của một xã hội vậy. Nên cái vị tỳ kheo có ba nghĩa thông dụng đó. Một trong ba nghĩa đó là nghĩa khất sĩ đó mà, tức người đi sinh, nghĩa đen người đi sinh. Nhưng mà cái nghĩa của Phật Pháp là gì? Trên sinh chánh pháp của chư Phật để nuôi giới thân huệ mạng, tức là người tu. Dưới đó là sinh cơn quá đàn na tỉnh thí để duy trì sắc thân này để tu tập. Thì tỳ kheo là khất sĩ, là bí sô hay là tỳ kheo là khất sĩ, là đi sinh. Và người sống sinh ăn như vậy trong đạo Phật gọi là chánh mạng hay tịnh mạng, tức là mạng sống được nuôi sống cái thanh tịnh đó, người xuất gia. Mà ai không sống bằng khất thực á, sống bằng kinh doanh, sống bằng tăng gia sản xuất thì gọi là tà mạng, như là kinh Di Giáo nói, như trong luật nói. Và khất thực nó có hai nghĩa, một là tự lợi, hai là lợi tha. Sao gọi là tự lợi? Bởi vì người sống khất thực á, là không có bị phan duyên. Mình không phải lo nấu nướng, không phải gì hết trơn á. Và phá trừ được cái tâm kiêu mạn của người tu của mình. Đó mà mình đi xin ăn mà. Như trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy này, các vị tỳ kheo, các ông hãy tự sờ lên đầu của mình. Các ông đã cạo bỏ râu tóc, đắp chiếc kỳ, hoài sắc hai tâm, tay cầm bình bát, để đi xin ăn, sao lại còn ôm lòng kiêu mạn. Phá được cái tâm đó. Thứ ba là thành tựu tâm bình đẳng. Tại khất thực theo thứ lớp, giàu, nghèo, bình đẳng, không có phân biệt, sinh được bình đẳng tâm. Thứ tư là gì? Là có thể tạo nên cái phước điền cho chúng sanh. Bởi vì người xuất gia là ruộng phước của thế gian. Nhờ đi khất thực thế gian, người ta gieo duyên, ta cúng dường, ta có phước, gieo duyên ta. Thứ tư là gần gũi giáo hóa chúng sanh kế nữa. Nên nhiều cái lý do vậy lợi ích. Nên vừa có tự lợi và vừa có lợi tha. Trong đó tự lợi là giúp cho mình bớt phan duyên, chuyên tâm tu học. Lợi tha là tạo điều kiện cho chúng sanh gieo duyên với Tam Bảo, trồng phước điền và gần gũi giáo hóa chúng sanh, đúng không ạ? Thì đó là những lý do mà trong cái bài tiếp theo thầy sẽ đưa đại chúng về ý nghĩa khất thực và tướng trì giới xa lìa tà mạng như thế nào. Thì như vậy á, thì cái đó đời sống khất thực của Đức Phật tán thán, ngay cả Đức Phật cũng sống bằng hạnh khất khất thực, nhớ không à? Cái lần đầu tiên mà Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ theo lời mời của vua Tịnh Phạn á, thì vua có đinh ninh rằng á, Tất Đạt Đa con mình á, sẽ đi thẳng vào hoàng cung nhận sự cúng dường của mình. Nhưng không, Đức Phật và tăng chúng đã ôm mình bác khất thực trong thành Xa Vệ, đúng không ạ? Điều này gây cái sốc cho vua, bởi vì một vị hoàng tử mà phải đi xin ăn. Và khi mà vua Tịnh Phạn mới chất vấn Tất Đạt Đa đó, bạch Thế Tôn với ngài là dòng dõi con vua, vậy ngày về đây tại sao ôm mình bác khất thực? Và Đức Phật Tất Đạt Đa đã khẳng định đây là chánh mạng, đây là nếp sống của ba đời chư Phật nha. Ba đời chư Phật. Thì bây giờ cái vấn đề mình đặt ra là vấn đề nếu không khất thực về những cái sống như hiện nay chúng ta sống có phải là tà mạng không? Người tu, bởi vì người tu mình bây giờ nếp sống nông thiền thì trồng cây, hiểu không ạ? Tự cung tự cấp như thầy nói rồi. Rồi bây giờ mình thậm chí bây giờ hiện đại, bây giờ không phải xã hội nông nghiệp nữa, xã hội của công nghiệp, xã hội của thương nghiệp, chùa, thành phố. Các vị muốn nông nghiệp, muốn trồng cây cũng không có, trồng lúa cũng không có đất đâu mà trồng. Bây giờ mình sống bằng sự cúng dường của Phật tử, và đổi lại mình giúp đỡ Phật tử về mặt tinh thần, về mặt tôn giáo, cầu an, cầu siêu, đúng không ạ? Vậy hỏi vậy có phải tà mạng không? Và trong lịch sử chúng ta thấy ở đây nói Đức Phật dạy không được làm thông sứ cho vua. Mà lịch sử mà đọc Phật giáo Việt Nam mình coi coi, các ngài Pháp Thuận cũng vậy đó mà, tiếp sứ Tàu, nhớ không? Nga Nga lưỡng Nga Nga đó, ngưỡng diện bổng thiên nha đó, bạch mao phô hồng thủy, bạch mao gì đó thì hồng trảo bãi thanh ba. Thì đối đáp với sứ giả Tàu, thay cho đất nước cũng làm sứ vậy. Rồi mà nó không được điều chế thuốc thang. Các mình coi ngài Tuệ Tĩnh, các vị biết ngài Tuệ Tĩnh không? Người Hải Dương là thầy thuốc, cũng là người xuất gia cũng làm thuốc vậy. Vậy có tà mạng không? Thì cái đó chúng ta sẽ bàn lại trong buổi sau. Nhưng mà tinh thần khất thực, đại chúng phải nhớ là trên cầu chánh pháp Đức Phật để nuôi giới thân huệ mạng của mình. Còn kia là cơm đàn na tính thí, để mình giúp giữ gìn cái thân này yên để mình tu. Vậy thì việc chánh người tu là việc tu giới định tuệ đó. Thì dù mình có mình bắt hết xã hội nó không cho phép mình làm như ngày xưa nữa. Bởi vì khi mà Phật giáo truyền sang Trung Quốc đó, thì Trung Quốc nó không có coi trọng cái việc khất thực, bởi vì đã đánh đồng với là khất cái, ăn mài ăn xin. Bạn mạng sinh trong xã hội của Trung Quốc ngày xưa không ghét, nó sắp ngang với kỹ nữ buôn hương bán phấn ăn mạng sinh á. Nếu tỳ kheo mà mình bác vậy không được coi trọng, và nó coi trọng tăng gia sản xuất. Cho nên nhà do lấy cái việc khất thực của chư tăng của Phật giáo là cái cớ để công kích Phật giáo, ăn bám xã hội, gánh nặng của xã hội. Cho nên cuối thế kỷ thứ tư, đầu thế kỷ thứ năm là cái hình thức khất thực bắt đầu là nó bị phôi pha rồi, nó không thích hợp nữa. Thì vua chúa mới cúng dường đất cho chùa, cúng dường ruộng cho chùa, chư tăng phải sao tổ chức cày cấy, hay không ạ? Tự cung tự cấp. Đã có những ngôi chùa nằm rất là xa, không thể nào đi khất thực sáng đi chia trưa về được hết. Không có chuyện khất thực hôm nay mình bác đi khất thực ngày mai mới về, đâu được. Trên núi mà, nhất là các chùa mà sang Trung Quốc toàn trên núi không, mình nghe tự sơn sơn không à, bây giờ nghe tàn sơn à. Chùa nằm trên núi chứ không phải nằm ở ở dưới gần thành phố đâu, bìa thành phố đâu. Cho nên có những cái lý do, những cái điều kiện khách quan như vậy, và tăng chúng càng ngày càng tăng lên. Những đạo tràng 1.200 vị tu mà ôm mình bắt khất thực thì không có chỗ nào cúng nổi đó. Nên có những lý do này. Tới đề đường, tới kỷ, tới tề tấn là đã có người làm ruộng rồi, người tu rồi, theo cái sách ghi nhận mới nhất. Tới đề đường thì ngài Mã Tổ dựng lập tòng lâm, ngài Bách Trưởng có thanh quy, rồi tự cung tự cấp, gọi là gì? Nhất nhật bất tác, nhất nhật ba, nhất bất thực, gọi là nông thiền, thay đổi. Mà tinh thần khất thực vẫn giữ nha, là vẫn tu tập. Bởi vì những lời Đức Phật dạy nó có giá trị phải không? Trừ những trường hợp đặc biệt, giống như ngài Tuệ Tĩnh đi, ngài làm không phải ngài buôn bán, ngài làm là miễn phí, ngài làm là Bồ Tát hạnh. Nhưng mà người tu mà dính vô trong những cái nghề nghiệp y học như vậy đó nguy hiểm không mà. Tại ta tin mình, bây giờ cái thuốc gì mình làm người ta cũng tin, mình nói người ta tin lắm. Mà mình phải có tâm tham danh lợi là mình đi lệch liền. Bây giờ mình làm một cái chai nước tương vậy, mình phù phép, mình nói giữ lại. Người ta bán ngoài có 50 ngàn, mình bán ta 500 ngàn. Cái gói bột sắn cũng vậy thôi, mình phù phép, mình chế biến này nọ đó. Ta bán ngày bán bịch đó khoảng năm bán 100 ngàn, mình bán 1 triệu, mình buôn bán không mà cái gì tiền không mà, thì nguy hiểm riết là mình là tham danh tham lợi nào mà trái lời Phật. Nên lời Phật dạy nó có cái lý của nó không mà, cái nhìn về để mình nhìn lại mình. Còn trừ trường hợp những bậc Bồ Tát mà mình không có nói, nhưng mà trước mặt thấy nhan nhản là vậy. Cho nên hôm sau, ngày mai thì có tài liệu chúng sẽ đọc lại, có 2 bài, một bài thì viết về tinh thần khất thực á, một bài về nói về tà mạng, nói về hạ khẩu thực, ngưỡng khẩu thực, phương khẩu thực và tứ duy thực ha. 2 cái bài ngày mai mình sẽ đi thêm một chút nữa. Và hy vọng mà mình cứ đi từ từ, tới đâu hay tới đó, đủ thời gian mình hết được cái quyển di giáo này. Thầy cũng muốn đi lướt quá, có những cái mình cần dừng lại và cần có thêm tài liệu để mình đọc, mình học thêm. Thì chúc đại chúng có một ngày an lạc ha. Rồi mời đại chúng chúng ta hồi hướng.